Hôm nay tôi bắt đầu giảng về Tam Tổ Trúc Lâm. Khi giảng về Tam Tổ Trúc Lâm, tôi nói sơ lược một vài điều. Trước hết là trong cái bài giảng về các cái tổ, tức là Tam Tổ Trúc Lâm này, nó khác hơn những cái bài giảng của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Vì Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục là nguyên một tập ở bên chữ Hán chuyển thành chữ Việt, cho nên tôi để luôn cái bản chữ Hán để cho quý vị nghiên cứu. Còn sơ tổ ở Tam Tổ Trúc Lâm thì khác hơn, vì có tính cách lịch sử nhiều, và bài vở của các ngài, những cái tài liệu còn lại như là văn thi thì có tản mạng ở những bộ sách khác, cho nên chúng tôi cần phải đối chiếu nhiều quyển sách mới soạn được cái chương trình Tam Tổ. Do đó mà không thể lấy một quyển làm chuẩn để mình học cái bản chữ Hán. Thì theo như trong Tam Tổ Trúc Lâm thì có những quyển sách nói về ba ngày, như cái cuốn mà được chúng tôi chú ý nhiều nhất là Tam Tổ Thực Luật. Rồi kế đó là quyển Tam Tổ Hành Trạng, và kế đó nữa là quyển Thiền Tâm Bản Hạnh, và những quyển Thánh Đăng Lục. Đó là những cái bộ sách chuyên về các vị tổ đời trần. Nhưng mà trong đó mỗi quyển nó có cái chỗ là bên này nói khác, bên kia khác. Do đó mà phải đối chiếu. Mà đối chiếu cho nên chúng ta không thể dùng một bản làm chuẩn được. Rồi đồng thời như Ngài Trần Nhân Tông, tức là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, thì Ngài là một ông vua đi tu, cho nên đời của Ngài nó có nhiều cái liên hệ tới cuộc sống trong lúc ở triều chính. Thì ở trong Tam Tổ Thực Luật hay là Hành Trạng thì không có kể lại những cái cuộc sống đó. Nhưng ở đây chúng ta học về Ngài, chúng ta không thể học một chặng, một quãng trong cái thời Ngài đi tu thôi, mà chúng ta phải cần biết rõ từ đầu đến cuối, tức là từ Ngài sinh ra cho đến Ngài làm vua, rồi cho tới lúc đi tu nhập Niết Bàn, chúng ta phải biết rõ ràng. Bởi vậy cho nên rồi chúng tôi phải đối chiếu với những quyển sử ký Việt Nam để lượm lặt cho đầy đủ những cái cuộc sống của Ngài trong khi mà còn ở tại gia. Chứ nếu mà theo Tam Tổ Thực Luật hay Tam Tổ Hành Trạng thì cái phần tại gia rất là đơn sơ, chỉ nói về cái phần xuất gia thôi. Do đó mà chúng ta không thể nào mà đem một quyển sách để làm cái chuẩn chữ Hán để chúng ta dọa theo. Đó là nói về cái cuộc sống. Còn nếu đi xa hơn thì tới như Ngài Tổ Huyền Quang là một thi sĩ, là một ông trạng nguyên giỏi văn chương đi xuất gia, cho nên đời của Ngài đứng về mặt thi văn thì rất là nhiều. Mà trong Tam Tổ Hành Trạng Thực Luật thì nói đơn giản không có dẫn những cái văn thi đó. Ở đây chúng ta muốn thu nhặt những cái văn thi thì buộc lòng phải qua các cái quyển văn thi cổ Việt Nam để mà tìm rút lại những cái bài ngài làm văn làm thi mà còn nằm ở sách này sách nọ, chúng ta gom lại. Vì vậy mà nó không có thể thuần túy trong một tập sách nhất định để lấy đó làm căn bản cho chúng ta học. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu tại sao chúng ta không có học bản chữ Hán kèm theo như các cái bài trước. Nhưng ở đây thì những cái bản nào, bài thơ nào, bài văn nào quan trọng thì chúng tôi cũng có dẫn bản chữ Hán theo từng bài, chứ nó không phải là toàn quyển. Đó là nói đầu đuôi gốc ngọn cho quý vị rành rẽ. Kế đây thì hôm nay chúng ta học về sơ tổ Phái Trúc Lâm, tức là Điều Ngự Giác Hoàng hay là ngài Trần Nhân Tông. Thì trước khi nói về ngài, tôi cũng giải thích sơ qua cho quý vị thấy những cái ưu điểm mà chúng ta cần biết. Bởi vì ngài là một ông vua đi tu mà chúng ta thường thấy ở trong sử ghi là Trúc Lâm Đại Đầu Đà hay là Hương Vân Đại Đầu Đà. Bởi vì là Phật tử xuất gia hay tại gia, chúng ta cũng cần phải nắm cho vững cái hành trạng của chư tổ Việt Nam, để rồi chúng ta mới thấy ở Việt Nam mình có những cái gì hay mà các vị tổ sư trước kia đã tu, đã lãnh hội được để mà truyền mãi cho tới con cháu sau này. Bây giờ đầu tiên một cái điều mà chúng ta có thể gọi là hãnh diện, bởi vì đọc lịch sử Phật chúng ta hãnh diện đối với các tôn giáo khác là sao? Là các cái vị giáo chủ tôn giáo khác ít có vị nào là thái tử đi tu. Thí dụ như Nho giáo, Lão giáo hay là các tôn giáo khác thì những cái vị đi tu đó không phải là thái tử, không phải là vua, mà chỉ có Đức Phật là một vị thái tử chuẩn bị lên ngai vàng rồi bỏ ngai vàng đi tu. Thì đó là một cái hãnh diện cho đồ đệ sau này thấy rằng đấng giáo chủ của mình là cái người sắp được hưởng cái địa vị cao tổ của thế gian mà không muốn hưởng hay là không thèm hưởng, phải không? Để đi tìm đạo, để giác ngộ cho chúng sinh. Như vậy đó mới thấy là cái cao thượng quý báu của một đấng giáo chủ. Thì như vậy giáo chủ của chúng ta là một vị thái tử đi tu, làm rực rỡ cho cái tôn giáo của mình, tức là Phật giáo. Từ một vị thái tử được giác ngộ, đi giáo hóa suốt đời, và cái đạo của ngài truyền bá khắp năm châu, thì như vậy thì mới thấy rằng đó là một cái điểm son ở trên thế gian này. Chúng ta còn hãnh diện hơn nữa là ở Việt Nam mình không phải là thái tử mà là ông vua, phải không? Đang làm vua đủ uy quyền, đủ cái nghị lực để mà hưởng, để mà gìn giữ giang sơn, mà ngài không muốn hưởng. Ngài đem hết cái sự nghiệp giao lại cho con để mà đi tu. Thì như vậy mới thấy rằng cái tư cách xuất gia của ngài làm sáng chói
khiến cho chúng ta càng hãnh diện. Đức giáo chủ của mình là một vị thái tử đi tu, ông tổ của mình là một ông vua đi tu, phải không? Còn mình là gì? Mình là bằng cô nông đi tu. Như vậy thì chúng ta nhớ lại Phật, nhớ lại tổ, tự nhiên chúng ta xấu hổ. Nghĩa là các ngài bỏ hết địa vị, quyền lợi, hạnh phúc của thế gian để đi tu, chịu cực, chịu khổ, tìm đạo, học đạo, rồi ngộ đạo, đem ra giảng dạy cho chúng sinh. Còn chúng ta bây giờ ở nhà thì chưa phải là giàu, thấy không? Thì cũng phải làm ăn vất vả lắm mới có cơm ăn. Thì giờ chúng ta đi tu thì chúng ta hy sinh nhiều ít, hy sinh nhiều ít. Nếu có hy sinh chăng là hy sinh cái nghèo, hy sinh cái nghèo để được làm thầy tu, chứ có hy sinh gì đâu. Thì như vậy cái nghèo hy sinh dễ là khó. Có người ta đem bán cái nghèo không ai chịu mua kia mà, phải không? Thì có gì gọi là hy sinh? Như vậy thì chúng ta bỏ cái nghèo để đi tu là chuyện làm rất là dễ, không có chút khó khăn gì. Như vậy thì đối với cái tu của chúng ta là một việc làm dễ trăm phần đối với Phật, đối với tổ, phải không? Dễ trăm phần. Cái dễ trăm phần đó mà chúng ta làm không được thì sao? Thì chúng ta quá dở, quá tệ đi. Các ngài ở trong hoàn cảnh khó đủ thứ mọi việc, nghĩa là thái tử đi tu, vua cha buồn rầu không biết giao sự nghiệp cho ai, vợ con khóc lóc không biết ai mà bảo lo lắng, rồi quần thần, rồi nhân dân, tất cả đều trông cậy mà ngài bỏ ngài đi cách dễ dàng. Rồi tới ông vua, tức là ông tổ của chúng ta, từ một ông vua đang cai trị nhân dân mà được quần thần cũng như toàn dân tín nhiệm mà cũng bỏ ngai vàng đi tu. Thì những cái việc đó là việc hết sức khó làm mà các ngài đã làm được. Thì chúng ta ngày nay là những cái kẻ hậu sinh hay là hậu học, làm một chuyện hết sức là dễ, hết sức là đơn giản mà chúng ta không có nỗ lực, không có cố gắng để làm cho thành công, thì đó là một cái yếu đuối, một cái dở của tất cả chúng ta. Bởi vậy cho nên khi đọc qua lịch sử của người xưa, rồi tự nhiên chúng ta cảm thấy mình phải làm sao cố gắng hơn, chứ không có thể lơ là, không có thể lôi thôi như thế này. Nếu mà chúng ta đọc sử của vị tổ thứ sáu Trung Hoa thì chắc chúng ta an ủi một chút, phải không? Ngài là một ông tiều phu mà đi tu, thì mình bây giờ thấy cũng na ná vậy, thì thôi giờ mình đi tu cũng dễ. Nhưng mà ông vua đi tu ngộ đạo, ông thái tử đi tu ngộ đạo, ông tiều phu đi tu cũng ngộ đạo, thì chúng ta là dân bần cố nông đi tu ngộ đạo chắc cũng được chứ không sao, phải không? Chứ đừng nghĩ vua đi tu mới ngộ, thái tử đi tu mới ngộ, còn mình dân bần cố nông này đi tu chắc không ngộ nổi. Đừng nghĩ như vậy. Ông tiều ông cũng ngộ kia mà, thì mình cũng không sao. Nghĩ vậy thì đứng về cái mặt lịch sử, chúng ta hãnh diện được Phật tổ đã hy sinh cuộc đời mình đi tu, rồi đứng về mặt đạo đức ngộ đạo thì chúng ta thấy cũng có những người dốt nát đi tu cũng vẫn được ngộ đạo, thì chúng ta cũng không có gì mà chê trách rằng đời mình e tu không có lợi, không có kết quả, mà chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được. Đó là cái điều mà tôi nói tổng quát để rồi bắt đầu vô trong. Đây tôi đọc từng đoạn để giải thích cho quý vị nghe. Sơ tổ phái Trúc Lâm Trần Nhân Tông sanh 1258, tịch 1308. Ngài tên Quý là Khâm, nói đủ là Trần Khâm, con trưởng vua Trần Thánh Tông và Nguyên Thánh Hoàng Thái Hậu. Ngài sinh ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ 1258. Ngài tuy ở vị sang cả mà tâm hâm mộ Thiền Tông từ thuở nhỏ. Năm 16 tuổi được lập làm Hoàng Thái Tử. Ngài cố từ để nhường lại cho em mà vua cha không chịu. Cái điều này thì chúng ta thấy rất là hiếm có khi đọc sử của xứ sở mình hay là đất nước Việt Nam, rồi sử Trung Hoa, sử Nhật Bản vân vân, ít có cái ông Hoàng Thái Tử nào mà xin nhường lại cho em lắm. Nghĩa là có khi anh em vì cái ngôi vua mà hành, mà giành giật, mà giết nhau cũng có. Ngài thì được lập lên làm Hoàng Thái Tử mà ngài cố từ cái ngôi Hoàng Thái Tử xin nhường lại cho em. Bởi vì Thái Tử thì làm vua, còn nếu không phải Hoàng Thái Tử thì không được làm vua. Tuy là con vua mà không được làm vua, vì mấy ông vua hồi xưa nhiều con lắm, cho nên ai được lập làm Hoàng Thái Tử thì người đó là cái người thấy rõ cái bước tới của mình là làm vua. Vua cưới trưởng nữ của Nguyên Từ gốc mẫu cho ngài, tức là Khâm Từ Thái Hậu sau này. Sống trong cảnh vui hòa hạnh phúc ấy mà tâm ngài vẫn thích đi tu. Như vậy thì 16 tuổi được lập làm Hoàng Thái Tử, rồi sau đó thì có gia đình, nhưng mà trong lòng ngài lúc nào cũng nao nức, cũng canh cánh mong được đi tu. Một hôm vào lúc giữa đêm, ngài trèo thành trốn đi, định vào núi Yên Tử. Đến chùa Tháp ở núi Đông Cứu thì trời vừa sáng, trong người mệt nhọc quá, ngài bèn vào nằm nghỉ trong tháp. Vị sư trụ trì ở đây thấy ngài tướng mạo khác thường, liền làm cơm thết đãi. Vua cha hay tin, sai các quan đi tìm thấy, ngài bất đắc dĩ phải trở về. Thì ở đây tuy rằng lúc này ngài đã là Hoàng Thái Tử và ngài đã có gia đình, nhưng mà vẫn quyết tâm đi tu, cho nên giữa đêm trốn thành, giống cũng như là Đức Phật ngày xưa vượt thành xuất gia. Nhưng mà định lên núi Yên Tử mà đường xa quá, đi chưa đến, mới vừa tới chùa Tháp ở núi Đông Cứu thì sáng, cho nên ngài vô đó nằm nghỉ. Thì sáng thầy trụ trì thấy con người tướng mạo phi thường, cho nên mới làm cơm thết đãi. Vua cha hay tin, sai các quan đi tìm, thấy ngài ở đó, bắt buộc ngài phải trở về. Nói tới đây thì tôi có một cái ý nhắc cho quý vị nghe, bởi vì có một số người nghiên cứu cái tập văn thơ Ngô Thì Nhiệm thì họ có nghe cái ý của ông Ngô Thì Nhiệm nói về ngài điều ngự giác hoàng như thế này, nói rằng ngài điều ngự giác hoàng sở dĩ lên núi Yên Tử tu là ngài lên đó để dọ dẫm tin tức của quân Trung Quốc của miền Bắc. Nếu mà nghe có chuyện gì đặng báo về triều đình, đặng mà ngừa đó giặc, thì như vậy với cái nhìn, với câu nói đó thì chúng ta thấy đánh giá rất sai lầm về ngài điều ngự giác hoàng. Nói như là ngài đi tu là lên núi, bị gì núi Yên Tử giáp ra nước Trung Quốc mà núi cao, nói là ngài lên đó này ở để nghe, lắng nghe tin tức bên kia có động binh có gì đó có đang báo cho triều đình hay, Thì như vậy ở đó Ngài làm gì? Ngài làm gì? Mình nói vậy thì Ngài làm mật thám hay là đem tin tức, chứ không phải là tu. Đó là một cái nhìn rất là lệch lạc. Thì đây, lúc còn làm thái tử mà Ngài đã trốn đi, cũng quyết đi lên núi Yên Tử. Tại sao vậy? Bởi vì núi Yên Tử là nơi có các thiền sư tu ngộ đạo. Ngộ đạo ở đó, cho nên trước Ngài, tức là ông nội Ngài là Trần Thái Tông, đi tu rồi cũng đi đâu? Cũng lên núi Yên Tử. Thì như vậy, lên núi Yên Tử là vì trên đó có những thiền sư ngộ đạo, cho nên các ngài muốn tu là tìm lên đó tu, chứ không phải lên đó để lắng nghe tin tức đó. Cho nên người sau lượm một hai cái ý của ông Ngô Thì Nhiệm, cái là kết luận là ngài đi tu là đi làm việc đó đó. Nói như vậy để cho quý vị hiểu, đừng có bị cái lời xuyên tạc của người ta mà mình hiểu lầm các tổ mang tội. Năm 21 tuổi, Ngài lên ngôi hoàng đế, tức là năm 1279. Tuy ở địa vị cửu trần, Ngài vẫn giữ mình thanh tịnh để tu tập. Thường ngày, Ngài đến chùa Tư Phước trong đại nội tu tập, bởi vì trong triều đình có lập một cái chùa mà thường thường cung đình ngày xưa đó luôn luôn có chia ra đại nội và ngoại thành. Đại nội tức là trong cái khuôn viên mà các ông vua chúa hoặc là các ông đại thần ở, ngoại thành thì các ông quan nhỏ hơn. Vì vậy mà nói tới đại nội tức là cái khu vực trong nội thành luôn luôn lập một cái ngôi chùa để cho các ông hoàng, các cái bà phi đi chùa lễ Phật. Thì Ngài thường tới tại chùa Tư Phước ở trong đại nội đó mà tu tập. Chúng ta đi ra Quế thì sẽ thấy cái dòng thành của đại nội. Còn nhất là qua bên Trung Quốc, ở chỗ cái khu vực mà gọi là nội thành của triều Thanh á, thì chúng ta mới thấy rõ ràng các cái cung điện, trong đó có cái chùa, có ngôi chùa ở trong. Một hôm nghỉ trưa, Ngài thấy trong rốn mọc lên một hoa sen vàng lớn bằng bánh xe. Trên hoa sen có Đức Phật vàng. Có người đứng bên cạnh chỉ Ngài nói: biết ông Phật này không? Này chăng là Đức Phật biến chiếu tỉnh giấc? Ngài đem việc đó tâu lên vua cha. Vua Thánh Tông khen là việc kỳ đặc. Như vậy thì Ngài mộng, Ngài thấy từ rốn của Ngài mọc lên một hoa sen. Trên hoa sen nó có ông Phật bằng vàng đứng ở đó. Thì khi mà người bên cạnh họ hỏi ông biết không, thì ông nói không biết. Thì người đó nói đó là Phật biến chiếu. Thì cái này là một cái hiện tượng kỳ đặc, bởi vì Ngài sinh ra cái thân Ngài nó cũng có màu vàng. Trên cái vai phải có cái mục ruồi, cho nên mới người đoán tướng nói rằng Ngài là một cái vị ra đời để gánh vác cái việc lớn của đời cũng như của đạo. Đó là một cái hình ảnh. Tới đây Ngài lại mộng thấy như vậy, thì biết đâu không phải là sự tái sanh của các vị Bồ Tát. Do đó cho nên cái sự tu hành của Ngài nó rất là đơn giản mà thành tựu. Ngài thường ăn chay lạc, thân thể gầy ốm. Thánh Tông thấy thế lấy làm lạ nên hỏi nguyên do. Ngài trình thật với cha. Thánh Tông khóc bảo: nay ta đã già, chỉ trông cậy một mình con lại làm như thế, làm sao gánh vác được sự nghiệp của tổ tiên? Ngài nghe dạy cũng rơi nước mắt. Có ai mà ở cái địa vị ông vua mà đi ăn chay?
phải không? Mà ăn chay cho tới gầy ốm. Chứ còn thường á, người khá giả, nhà giàu thì người ta đã ăn uống đủ thứ hết, phì nộn ra chứ không có ai mà gầy ốm, ăn chay tới gầy ốm như vậy. Thì mình mới thấy rằng ở cái địa vị một vị thái tử, một ông vua mà ngài không có nghĩ tới cái sự sung sướng, cái hưởng thụ, mà ngài cứ nhớ muốn được đi tu, dù bắt làm vua mà cũng muốn tu thôi, cho nên mới ăn chay ăn lạc mà cho tới gầy ốm. Vua cha thấy ngài là cái người đủ đức hạnh, cho nên lúc nào cũng trông cậy ở ngài. Và ngài như vậy cho nên ông vua ông mới khóc, ông mới than. Thì ngài là người con có hiếu, cho nên là nghe cha trách than như vậy cũng rơi nước mắt. Con người ngài rất thông minh hiếu học, đọc hết các sách vở suốt thông nội điển, tức là kinh, và ngoại điển, tức là sách đời. Những khi nhàn rỗi, ngài mời các thiền khách bàn giải về tâm tâm, tức là về thiền, tham học thiền với thượng sĩ Tuệ Trung, thâm đắc đến chỗ thiền tủy. Đối với thượng sĩ, ngài kính lễ làm thầy. Như vậy ở đây nói cái đoạn này ở sau, chứ thực cái đoạn này là phải trước, tức là khi còn làm thái tử chứ không phải lúc làm vua. Ngài đã được học với Tuệ Trung thượng sĩ, rồi khi làm vua thì ngài mới họp các cái vị thiền sư tới để mà bàn đạo lý. Chứ còn đúng ra lúc còn làm thái tử thì ngài đã ngộ được thiền rồi. Ở đây nói rằng tham học thiền với thượng sĩ Tuệ Trung, thâm đắc đến chỗ thiền tủy.
Thiền tủy là thiền sao? Bởi vì cái từ ngữ này lấy cái hình ảnh chỗ Tổ Đạt Ma kêu các người đồ đệ mỗi người trình kiến giải của mình trước khi tổ tịch. Thì người thì trình thế này, người trình thế nọ, nhưng mà tới ngài Huệ Khả, ngài trình sao? Ngài đảnh lễ ba lễ rồi đứng khoanh tay. Thì tổ nói: ngươi được tủy của ta, được tủy của ta. Thì đó là để chỉ cho cái người thâm ngộ, ngươi là đến chỗ tột cùng. Nói là được tỷ của ta là chỉ cho thâm ngộ đến chỗ tổ cùng. Vì vậy cho nên gọi là thiền tỷ, tức là đối với Tuệ Trung thượng sĩ, ngài đã thâm ngộ cái lý thiền cùng tột. Vì vậy mà nói là đến chỗ thiền tỷ đó. Những khi giặc nguyên sang quấy rối, ngài phải xếp việc kinh kệ để lo giữ gìn xã tắc. Nhờ tình đoàn kết quân dân, ngài đã hai lần, tức là 1285, 1288, đuổi được quân Nguyên giữ gìn trọn vẹn đất nước. Dưới triều đại ngài, hai cuộc hội nghị nổi tiếng được ghi vào sử sách là Hội nghị các tướng lãnh ở Bình Thang, Hội nghị những bô lão trong cả nước ở Dương Hồng để bàn mưu kế, tỏ quyết tâm chống giặc. Những cái đoạn này tôi muốn giải thích cho rõ để cho tăng ni không có nghi ngờ. Là một ông vua cầm quân đánh giặc, nhất là chống với quân Nguyên. Hai trận chiến đó quân binh hai bên chết rất là nhiều, có thể nói mấy muôn. Thì như vậy một ông vua cầm quân đánh giặc, quân nó chết đông đảo như vậy, thì ông vua có mang tội sát sanh không? Có không? Thì tự nhiên ai cũng nói mình đánh giặc mà giết người ta thì mang tội sát sanh chứ nghi ngờ gì nữa. Như vậy thì đã mang tội sát sanh nhiều mà đi tu sao mau ngộ đạo ấy. đã phạm tội sát sanh thì lẽ ra tu không có ngộ đạo được, vì đó là cái trọng tội, mà tại sao lại mau ngộ đạo? Đó là những vấn đề nếu mà không giải thích e rằng quý vị sẽ nghi, hoặc giả có ai nghi họ hỏi thì quý vị cũng sẽ lúng túng. Cho nên tôi phải dẫn rõ cái đoạn sử này cho quý vị thấy. Nói chuyện Quân Nguyên sang xâm lấn Việt Nam thì chúng ta có thể nói là một cái việc rất là phi thường, bởi vì Quân Nguyên là một đội quân hùng nhất của thế giới thời đó, kéo tới đâu đều đánh tan tới đó, là không một nước nào chống cự nổi. Đi từ miền đất Mông Cổ mà sang qua các cái nước khác như là các cái phương Tây mà lấn gần tới Ba Tư, Ai Cập, rồi đi qua tới gần tới nước Ý, nước Lỗ, nghĩa là đi coi như là lấn qua bên Âu Châu, mà đi tới đâu là thắng tới đó. Người ta gọi là đội quân bách chiến bách thắng, trăm trận trăm thắng. Mà đánh giặc giỏi nhất là họ đánh bộ, đường bộ là thiện chiến nhất. Như vậy thì sau khi họ lấn qua các cái nước Tây Phương rồi, họ trở lại lấn qua phía đông là chiếm hết Trung Quốc, làm vua, lập thành nhà Nguyên. Như vậy cái đội quân họ coi như họ nắm gần gần 1/3 hay là 2/3 thế giới. Bao nhiêu người? Còn nước Việt Nam mình lúc đó bao lớn? Nước Việt Nam hồi đó chỉ có một vùng, từ ở miền Cao Nguyên, ở ngoài Quảng Ninh đi làm vô tới Thanh Hóa thôi. Chỉ tới Thanh Hóa chứ chưa tới miền Trung, mà chưa có miền Nam. Chỉ có 1/3 đất nước bây giờ, thì số dân chừng bao nhiêu? Nếu nói về cái khu vực đất đai á, đối với Trung Quốc thì mình chỉ bằng một tỉnh ở Trung Quốc. Còn đối về cái số dân á, thì mình cũng số dân cũng chưa chắc bằng một tỉnh. Mà người ta đã chiếm Trung Quốc và chiếm luôn mấy nước ở kia nữa, thì kéo về đánh Việt Nam thì quý vị nghĩ mình có thể chống nổi không? Người xưa cứ nói rằng chiến tranh Việt Nam chống Quân Nguyên giống như là cầm trứng mà chọi đá vậy. Cầm trứng chọi đá thì ai bể? Trứng bể hay đá bể? À, vậy đó mà đá bể. Cái chuyện đó là chuyện phi thường. Sở dĩ tôi muốn nói nó là phi thường ở tại chỗ đó đó, cái không bao giờ ai tưởng tượng chống nổi. Như vậy thì Quân Nguyên thua một trận đời vua Trần Thái Tông. Thì trận thứ nhất thua rồi á, thì họ chuẩn bị trận thứ hai phải mạnh bằng hai. Qua trận thứ hai thì lúc này ngài mới làm vua được chừng bao lâu đó, tức là mới lên ngôi năm 1279 thì tới 1285, tức là 6 năm thì kéo quân qua đánh. Thì lúc đó vua Trần Thánh Tông còn ở ngôi Thái Thượng Hoàng. Thì như vậy trận này là cái trận nguy hiểm, nghĩa là sức mạnh của họ vô cùng. Như vậy mà trận này thắng được. Rồi tới từ 85 tới 88, tức là 3 năm sau, thì trận thứ 3 này là trận dồn hết lực lượng để mà đánh, thì trận thứ 3 lại thua luôn đó. Thì như vậy nghe thắng luôn 3 trận. Bây giờ tôi nói đại khái cho quý vị thấy, nghĩa là trong 3 trận chiến đó, Quân Nguyên họ đi đường bộ, đường thủy, đường thủy thì ít và đường bộ nhiều, mà đường bộ là cái sở trường của Quân Nguyên. Mà Việt Nam mình thì nước nhỏ người ít, mà kéo quân qua họ đánh thì coi như là 100% là thua, là thất bại. Nhưng mà các ngài khéo điều binh khiển tướng thế nào mà thắng được luôn 3 trận như vậy, thì cái điều này là cái điều mà nhiều người họ quan tâm. Như ở đây có dẫn cái thời của vua Trần Nhân Tông, thì trong 2 cái cuộc chiến đó ngài có 2 cái buổi họp, 2 cái buổi đại hội nổi tiếng trong cái thời đó cho tới bây giờ, là kỳ hội nghị tại
Bình Thang. Hội nghị Bình Thang đây là hội nghị tướng lãnh binh sĩ, ngài hội lại thì để hỏi ý kiến các tướng lãnh, các binh sĩ, coi thế giặc mạnh như vậy thì chúng ta nên đầu hàng họ hay là chống với họ. Thì tất cả tướng lãnh đều quyết định chống. Đó là tư cách lãnh đạo. Một ông vua hỏi tướng lãnh, nếu các anh bằng lòng chống thì ông vua phải chống. Rồi hội nghị thứ hai là hội nghị Duyên Hồng, họp toàn dân mà nhất là những người bô lão có kinh nghiệm, đã hỏi ý kiến. Bây giờ thế giặc mạnh như vậy, chúng ta người ít quân ít nước nhỏ thì không thể chống nổi, nhưng mà giờ tất cả các vị muốn chống hay muốn hòa, tức hòa tức là đầu hàng, thì tất cả đều nói sao? Nhất định chống, chiến chứ không có hòa, chứ không đầu. Thì như vậy cái cuộc chiến đó là cuộc chiến của ý kiến nhà vua hay là cuộc chiến của tướng lãnh và của toàn dân? Của ai? Nếu mà vua ra lệnh tướng lãnh phải đi đánh, ra lệnh dân phải chống, thì đó là cái cuộc chiến của vua, phải không? Mà nếu của vua là lòng ác, muốn chống người để hại mình, để cho dân mình chết, thì đó lỗi là lỗi của vua. Còn cái này ngài không phải, ngài muốn hỏi thử coi những gì đó muốn cái gì, muốn cái gì thì ngài làm theo cái đó, làm theo ý muốn của tướng lãnh, làm theo ý muốn của toàn dân, thì làm theo. Mình không phải là chủ trương, phải không? Mình không chủ trương thì mình có tội không? Nghe chỉ là cái người bị bắt buộc làm đó, hiểu cho rõ vậy thì mới thấy rằng cuộc chiến tuy rằng số người bị chết rất nhiều, nhưng mà cuộc chiến đó là cuộc chiến của tất cả, của toàn dân, chứ không phải là của riêng nhà vua ra lệnh. Đó là một cái điều mà tôi nói, làm cái gì có tội, nhưng mà cái tội đó không phải do cái ý xấu, ý ác của mình, mà do hoàn cảnh bắt buộc thì tội là sám hối được, phải không? Còn làm cái gì do ý ác của mình thì cái đó không sám hối được. Thì ở đây cuộc chiến vừa là bảo vệ giang sơn đất nước là một bổn phận của người lãnh đạo, của người làm vua, nhưng mà cuộc chiến nó đến không phải vì mình muốn, mà vì ý kiến chung mọi người đòi phải làm như vậy, thì ngài làm là làm theo ý dân. Thì như vậy chúng ta thấy đây nó có 2 điểm kỳ đặc. Trong cái thời quân chủ mà chưa có, từ Trung Quốc cho tới Việt Nam tới đâu đâu, từ mà ông vua hỏi ý kiến dân không có, phải không? Cứ ra lệnh bắt tướng lãnh, bắt dân phải làm thôi, chứ không có ai mà hỏi ý kiến dân hết, mà chỉ có ông vua Việt Nam, phải không? Ông vua Việt Nam đem những cái gì hiểm nguy trình bày ra cho toàn dân biết, rồi hỏi ý kiến toàn dân muốn cái gì, nếu muốn sao thì mình làm vậy. Thì đó hết sức là dân chủ, hết sức là vì dân, phải không? Cái dân chủ đối với cái thời đó là chuyện không bao giờ có mà có. Rồi chính cái bổn phận của mình làm là bị người ta bảo mình làm, người ta sai mình làm chứ không phải gì mình muốn làm. Cho nên cái tội giết hại nó không phải là nặng đối với Ngài. Do đó Ngài đi tu, Ngài sám hối là hết. Nói vậy để cho quý vị hiểu. Ai có hỏi tại sao mà đi đánh giặc mà bây giờ tu đắc đạo, thì cái chuyện đó mình phải thấy cho rõ ràng, chứ đừng có hiểu lầm. Năm Quý Tỵ 1293, Ngài nhường ngôi lại cho con là Trần An Tông, nên làm Thái Thượng Hoàng. Ở ngôi Thái Thượng Hoàng để chỉ dạy cho con được 6 năm, Ngài phát đạt việc xuất gia. Thì như vậy, đối với Ngài, nghĩa là muốn xuất gia sớm, cho nên nhường ngôi cho con sớm. Thì nhường ngôi xong rồi thì liền đi xuất gia. Thì quý vị mới thấy 5288 là đánh giặc, tới 593 thì giặc giả được yên bình định rồi, thì mấy năm, chỉ có 4 năm đâu đó được yên ổn rồi, thì nhường ngôi để cho con đi tu. Thì như vậy mới thấy rằng cái Ngài không có muốn hưởng cái gì hết. Nghĩa là khi có giặc thì buộc lòng phải đánh giặc để mà giữ nước. Khi mà giặc hết rồi thì muốn nhường ngôi cho con để chỉ dạy, xong rồi đi tu. Đó là cái ý kiến rất là kỳ đặc. Tôi nói như vậy còn quên một đoạn. Bởi vì trong sử thường nói rằng đội quân nhà Nguyên đi đánh giặc, tất cả nước nào mà đội quân nó tới đều tan nát, mà đội quân đó thì trăm trận trăm thắng, vì cái chiến lược về lục quân của họ rất giỏi, bộ binh họ rất giỏi. Nhưng mà trong cái đời của quân Nguyên á, chỉ thua có hai chỗ, hai nước là Việt Nam và Nhật Bản. Mà Việt Nam thua là một cái điều thua thiệt, còn Nhật Bản thua là tại thời cơ không thuận lợi. Bởi vì cái kỳ chiến với Nhật Bản thì họ là chuyên về bộ binh, mà qua Nhật Bản thì phải dùng hải quân, tức là tới tàu thuyền. Đó là một cái yếu của họ rồi. Rồi qua bản thì chỉ có một ít người, một số quân đổ bộ được, còn một đại quân thì đi gần tới bản cái bị trận bão chìm thuyền chết gần hết. Thành ra bại trận là do cái gì? Nếu nói theo hồi xưa là thời trời. Thời trời tức là bị bão chìm thuyền chết, thì đó là thời trời. Còn ở Việt Nam mình thì họ giỏi về bộ binh, nhất là kỵ binh, thì đường mình là đường bộ, nó kéo qua dễ ợt, mà thua thì cái đó thời gì? Không thể đổ thừa tại cái thời cơ thuận tiện của mình, mà đó thực tình là cái sức, cái tài, cái khôn ngoan của người Việt Nam chống lại được, thắng được giặc, chứ không phải tại cái thời. Nói vậy để quý vị thấy, mình đối chiếu, mình so sánh mới thấy có những cái kỳ đặc. Như vậy cho nên rồi người ta bây giờ người ta cứ nghĩ cái đời Trần là cái đời mấy ông vua thiền sư, mà sao đánh giặc giỏi quá. Vua thiền sư mà đánh giặc lại giỏi, thì như vậy giỏi tại chỗ nào? Giỏi tại mấy ông có mưu mô nhiều, hay là giỏi tại cái gì? Tại vì mấy ông là người tu mà buộc lòng phải chống giặc, cho nên các ông chỉ làm với cái tinh thần toàn dân muốn làm. Mà toàn dân muốn làm, mấy ông đứng ra lãnh đạo. Mà toàn dân muốn làm tức là toàn dân đoàn kết, phải không? Mà toàn dân đoàn kết thì dù số nhỏ cũng vẫn thắng cái số lớn như thường. Bây giờ mình nói ví dụ như trong một xóm, trong một làng có chừng 500-700 hộ, mà 500-700 hộ thì có thể mấy ngàn người,